kính bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa, đặc biệt là quý độc giả thuộc trang nhà Quảng Đức. Phật tử Quảng An theo lời dạy của sư phụ Thích Nguyên Tạng, chủ trì tu viện Quảng Đức và là chủ biên trang nhà Quảng Đức ở Melbourne, Úc Châu. Thầy dạy Quảng An đọc bài viết cốt lõi những lời dạy của Đức Phật thông qua 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, được Thượng tọa Thích Nguyên Tạng thuyết giảng online. Cốt lõi những lời dạy của Đức Phật thông qua 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà. Do một thiền niệm vừa phát sinh sau khi Thượng tọa Thích Nguyên Tạng chấm dứt 48 bài pháp thoại liên tục được livestream trên Facebook của trang nhà Quảng Đức trong mùa cắt giảm xã hội vì đại dịch Corona vào mỗi sáng sau thời công phu khuya, với kinh Lăng Nghiêm, Đại Bi và Thập Chú mà người viết mới có dịp ôn lại những gì trong pháp ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không đã được Thượng tọa Thích Nguyên Tạng việt dịch và được xuất bản từ năm 2004. Thời gian trôi qua nhanh quá, thấm thoát đã 16 năm, mà đến bây giờ đây là lần thứ 3 tôi mới đọc lại. Phải nói là rất ân hận cho sự vô minh của mình trong nhiều năm và đã uổng phí thời gian để có thể tu tập đúng hơn nữa. Nhưng có lẽ vẫn còn kịp để chuộc lỗi lầm như nhiều thế kỷ trước. Ngài Thế Thân đã xiển dương lại Đại Thừa qua bắt pháp tam thập tùng về duy thức học. Thì hôm nay tôi màng phép kính xin ghi lại những lời dạy vàng ngọc hiếm quý của Đức Thế Tôn về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà và 48 lời đại nguyện mà Hòa Thượng Tịnh Không, một danh tăng của Phật giáo thế giới ngày nay, người thứ nhất đã giảng kỵ, và đến năm 2020 này, Thượng tọa Thích Nguyên Tạng là người thứ hai đã đem cốt lõi tinh túy trong mỗi lời đài nguyện đến đài chúng Phật tử đến với pháp môn Tịnh Độ. Hy vọng bài viết này người viết được tùy hỷ chú công đức của hai ngài mà trí tuệ được khởi phát và tháo gỡ những nhận thức sai lầm của mình trước đây bằng cách khởi đầu hành văn huệ, nghe giảng, đọc sách và thảo luận với thiền hữu tri thức. Trong sự thành tâm đó, kính xin được tóm tắt lại những gì mà người viết đã thọ nhận qua những bài pháp thoại của Thượng tọa Thích Nguyên Tạng qua livestream. Đây chỉ là những thu thập của một Phật tử rất sơ cơ, nhưng có thành ý tiến tu và xin đón nhận lời góp ý của các đạo hữu thân thương với pháp môn Tịnh Độ. Qua lời giới thiệu của Hòa Thượng Thích Như Huệ trong lần xuất bản Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không, một danh tăng của Phật giáo thế giới vì đã có công làm phát triển Phật giáo phương Tây, tôi đã rưng rưng nước mắt vì đã hững hờ với pháp môn Tịnh Độ nhiều năm và nghĩ rằng mình có thể liệu nghĩa nhiều pháp môn cao siêu. Thật tội nghiệp cho tôi, thật ấu trị làm sao. Kính chân thành cảm ơn Thượng tọa Thích Nguyên Tạng đã khơi nguồn đạo pháp lại trong tôi. cho tới bây giờ tôi mới thấy được sự thâm thủy vi diệu vô cùng cho pháp môn tịnh độ mà nhiều người cho rằng của những người sơ cơ chẳng biết gì về triết học giáo dục. Trong khi đó, khi nhìn lại về căn bản của đạo Phật thì pháp môn tịnh độ chứa trọn vẹn và hoàn hảo tất cả. Hôm nay xem lại thật kỹ pháp ngữ của ngài Tịnh Không, từng trang một lại. Dù trước đó tôi đã đánh dấu điều tâm đắc và ghi lại vào cẩm nang tôi, nhưng vì chất độc tham vẫn còn bám chặt nên tôi đã ao ước mình phải học tất cả các pháp môn để chọn ra một cách nào nhanh hơn để đi đến giác ngộ. Nhưng càng học càng nghiên cứu, rốt cuộc tôi đã tìm được nguyên lý pháp Phật chỉ có một vị, vị giải thoát, nghĩa là đạt được tâm thanh tịnh, và chỉ có tâm thanh tịnh mới làm cho trí tuệ đích thực phát sinh, trí bát nhã, và phải giác ngộ luật nhân quả qua trùng trùng duyên khởi tạo tác kết hợp nhau theo bổn duyên. Và cuối cùng thì trăm sông đều chạy về biển, và một là tất cả, tất cả là một, vì tất cả pháp môn đều viên dung vô ngại. Còn thực hành thì tùy theo căn cơ đã có của người muốn tìm về quê cũ, bản lai diện mục hay chân tánh của mình. Sợ gì tôi có được những điều tôi tâm đắc ấy khi đọc đến trang 37 của quyển sách này. Phật giáo Đại Thừa có rất nhiều tông phái khác nhau, nhưng từ chung có thể thấy Thiền Tông chú trọng việc đạt tâm quang minh hay giác ngộ. Riêng Tịnh Độ Tông và Phật giáo Tây Tạng hay còn gọi là Kim Cương Thừa thì quan tâm đến việc đạt tâm thanh tịnh, còn những tông phái khác thì tập trung vào việc tu tập đạt tri kiến chân chánh. Và dù cho chúng ta chọn một pháp môn nào hay một tông phái nào thì tất cả đều dẫn tới cùng một kết quả. Đã nói để đền đáp tạ ơn thầy, người đã khơi lại mầm đạo pháp trong tôi, và để cho điều thu thập của tôi có kết quả, tôi đã bỏ ra 2 ngày ròng để tham khảo lại những quyển luận giải có giá trị về Tịnh Độ Tông như Tịnh Độ Đại Thừa Tư Tưởng Luận do Hòa Thượng Thích Đức Niệm biên soạn. Người đã được Ôn Trí Quang dặn dò phải tìm hiểu thật kỹ về Tịnh Độ Tông khi du học 7 năm tại Đài Loan, và dĩ nhiên là 2 cuốn kinh chính là Vô Lượng Thọ Như Lai và Quán Vô Lượng Thọ Pháp do ngài Thích Trí Tình dịch, và Kinh Hoa Nghiêm phẩm Phổ Hiền Yếu Giảng. Và là quả, ngày trước tôi không thích thú lắm khi đọc, vì có lẽ căn cơ chưa đủ, do phước chưa được vuông bồi, thì hôm nay tất cả đều như đem lại một ánh sáng gì cho tâm thức tối đen kia. Cũng nhờ đọc lại hết quyển Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không mà tôi đã nhận ra xuyên suốt 48 buổi pháp thoại này, thầy Nguyên Tàng đã truyền tải hết những kinh nghiệm của Hòa Thượng về pháp môn tịnh độ. Và nếu tôi đoán không nhầm thì khi phiên dịch, tư liệu của bài dịch đã thấm vào tâm khảm bao giờ. Người dịch và người viết có sự tương thông, và những kinh nghiệm của riêng thầy khi được gần các vị danh tăng trong thời còn đang tu học và khi hoằng pháp nhiều nơi. Chính vì thế, tôi rất đồng ý khi thầy vô tình bày tỏ rằng có lẽ thầy là người thứ 2 sau Hòa Thượng Tịnh Không đã giải thích tường tận 48 lời nguyện này theo lý và sự rất rõ ràng. Riêng đạo tràng đại gia đình Quảng Đức có lẽ cũng nên cảm ơn chị Vi Rút Cô Vi đại dịch này, vì nhờ đó có thể nghe suốt không phân tâm và sự tu học có kết quả đầy đủ. Ngoài ra còn đem lại một dấu ấn khắc sâu trong tâm thức, vì không bị phân tâm như những ngày đi thọ bát quan trai hay khi tham dự các khóa tu học. Sợ gì tôi khẳng định như thế, vì chính kinh nghiệm bản thân qua nhiều năm đầu tham dự các khóa học, vì thời gian có giới hạn mà đề tài giảng luận mênh mông, chẳng có giảng sư nào có thể tóm tắt đầy đủ 48 đài nguyện của Đức Phật A Di Đà trong 2-3 giờ đồng hồ với 2-3 buổi giảng, và đôi khi phải tổ chức các khoảng sau vài tuần, và tôi đâm chán và tự tìm nghe các audio pháp thoại tùy theo bao nhiêu giờ tôi quyết định, và từ đó ít đến tham dự các khóa tu học. Cũng phải nói thêm rằng có lẽ thỉnh học viên rất thích thú với dòng ngâm thơ của thầy, hoặc những câu chuyện được lồng vào với những kinh nghiệm cá nhân, hoặc thế gian ngoài đời, hoặc trích từ các kinh sách cổ. Kính xin được tán thán công đức thầy. Cục cần nhắc lại nguyên văn của 48 đài nguyện. Đề nhất đài nguyện: quốc vô ác đạo. Đề nhì đài nguyện: bất cảnh ác đạo. Đề tam đài nguyện: thân chơn kim sắc. Đề tử đài nguyện: hình sắc tương đồng. Đề ngũ đài nguyện: túc màng trĩ thông. Đề lục đài nguyện: thiên nhãn phổ kiến. Đề thất đài nguyện: thiên nhị phổ văn. Đề bát đài nguyện: tha tâm tất tri. Đề cửu đài nguyện: thần túc vô ngại. Đề thập đài nguyện: bất tham kể thân. Đề thập nhất đài nguyện: trụ đình chứng diệt. Đề thập nhì đài nguyện: quang minh vô lượng. Đề thập tam đài nguyện: thọ mạng vô lượng. Đề thập tử đài nguyện: thanh văn vô số. Đề thập ngũ đài nguyện: tùy nguyện tu đoạn. Đề thập lục đài nguyện: bất văn ác danh. Đề thập thất đài nguyện: chư Phật xưng tán. Đề thập bát đài nguyện: thập niệm tất sanh. Đề nhị thập cửu đài nguyện: lâm chung tiếp dần. Đề nhị thập đài nguyện: dục sanh quả toại. Đề nhị thập nhất đài nguyện: tam thập nhị tưởng. Đề nhị thập nhị đài nguyện: nhất sanh bộ sử. Đề nhị thập tam đài nguyện: cúng dường chư Phật. Đề nhị thập tử đài nguyện: cúng cù tùy ý. Đề nhị thập ngũ đài nguyện: diệt thuyết diệu trĩ. Đề nhị thập lục đài nguyện: đắc kim cang thân. Đề nhị thập thất đài nguyện: nhất thiết nghiêm tình, đề nhì thập bát đại nguyện, đào thọ cao hiền. Đề nhì thập cựu đại nguyện, tùng kinh đắc tuệ. Đề tam thập đại nguyện, tuệ biển vô ngại. Đề tam thập nhất đại nguyện, chiếu kiến thập phương. Đề tam thập nhì đại nguyện, bộ hương diệu nghiêm. Đề tam thập tam đại nguyện, mong quang nhu nhuyễn. Đề tam thập tử đại nguyện, văn danh đắc nhận. Đề tam thập ngũ đại nguyện, thoát ly nữ thân. Đề tam thập lục đại nguyện, thường tu phàm hành. Đề tam thập thất đại nguyện, thiên nhân trí kính. Đề tam thập bát đại nguyện, y phục tự nhiên. Đề tam thập cựu đại nguyện, lạc như lầu tầng. Đề tử thập đại nguyện, thọ trung hiền sát. Đề tử thập nhất đại nguyện, chư căn vô khuyết. Đề tử thập nhì đại nguyện, thanh tịnh giải thoát. Đề tử thập tam đại nguyện, văn danh đắc phước. Đề tử thập tử đại nguyện, tu hành túc đức. Đề tử thập ngũ đại nguyện, phổ đẳng tam muội. Đề tử thập lục đại nguyện, tùy nguyện văn pháp. Đề tử thập thất đại nguyện, văn danh bất thổi. Đề tử thập bát đại nguyện, đắc tam pháp nhân. Thử từ có khác nhau, từ các bộ khác, nhưng đây là 48 đại nguyện được ghi trong sách của Hòa Thượng Thích Trí Thụ. Dù 48 đại nguyện được viết bằng Hán văn, nhưng tin rằng khi nghe pháp thoại, các bạn sẽ được thầy giải thích rõ ràng. Vì khuôn khổ bài viết và pháp môn tịnh độ đã có ngàn vạn tác giả khác trình bày, tôi chỉ có thể kính xin mượn lời Hòa Thượng Tịnh Không định nghĩa về pháp môn tịnh độ và mục đích chính yếu của việc tu tập theo lời dạy của Đức Phật như sau. Mục tiêu của nền giáo dục Phật giáo là đạt được trí tuệ, duy tuệ thì nghiệp. Trong cổ ngữ của Ấn Độ, trí tuệ Phật giáo được gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác, hay còn gọi là trí tuệ của hoàn hảo vô thường. Đức Phật đã chỉ dạy mục đích chính yếu của việc tu tập là phải đạt được trí tuệ vô thường này, và Ngài khẳng định ai cũng có tiềm năng chứng ngộ này, vì nó là một thành phần cốt yếu trong chân tánh con người. Cũng cần đúc kết giống như trang 17 trong quyển sách này rằng toàn bộ hệ thống giáo lý đạo Phật được bảo tồn trong tam tàng kinh điển đều không ngoài ba điệp chính yếu là kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà, không ngoài ba đề mục này. Đó là trì giới, thiền định, trí tuệ ba điều này hộ tương và viên dung lẫn nhau. Trí tuệ là mục tiêu, thiền định là tiến trình cần yếu để đạt trí tuệ, trì giới là phương tiện giúp hành giả đạt trạng thái tâm ổn định, và khi đó hành giả sẽ tự nhiên chứng ngộ trí tuệ. Như ta từng được dạy, có hai loại chân lý: chân lý tuyệt đối, chân đế, và chân lý tương đối, tục đế. Tục đế là kiến giải thế tục khi còn vô minh. Chân đế là sự thật của đời sống trong vũ trụ. Nhưng thật ra, với người còn vô minh thì chân đế và tục đế là hai điều khác nhau. Nhưng đối với người giác ngộ thì đấy chỉ là một. Và Như Lai là một trong 10 danh hiệu Phật, hàm ý một đấng giác ngộ, vốn là bản tính của chúng ta và là tính chất thật của vũ trụ và đời người. Ý niệm này được thể hiện trong danh hiệu Phật A Di Đà trong Tịnh Độ Tông. Ngài Tịnh Không cũng xác nhận rằng Phật giáo chân truyền cốt tủy của những lời dạy của Đức Phật rất hiếm có trong thời đại này. Trang 21. Qua 48 đại nguyện của Ngài Bảo Tàng khi chưa thành Phật, và nay Ngài đã trở thành một vị Phật trong ngàn tỷ kiếp, cho thấy điều quan trọng cho một Phật tử là nên giữ cho tâm trí và thân thể luôn luôn trong sạch, đối xử với mọi người và mọi vật một cách bình tĩnh và bình đẳng, và tin rằng mình sẽ không bao giờ chết một cách thông thường, vì hành giả tịnh độ chân chính luôn tin tưởng vào bản thân và Phật A Di Đà, thì sẽ có khả năng quyết định lúc nào mình từ giả thế gian và lúc nào mình tái sinh vào tịnh độ Tây Phương. Và đây không phải là truyền kỳ gì hay truyền thần tiên, mà là một sự thật đơn giản có thể đạt được do tu tâm dưỡng tánh và phát nguyện vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Cũng chính trong quyển Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không đã giải thích những ai muốn tìm hiểu toàn bộ sự che chở của Tứ Đại Thiên Vương cho hành giả tu tịnh độ, và lý do tại sao cả hai Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền đều muốn được sinh vào cõi Tây Phương Cực Lạc. Phải chăng một khi đã vào được cõi tịnh độ này, trí tuệ, đức năng và phước báu của ta sẽ bằng với các phẩm tính này của Đức Phật A Di Đà thông qua 48 đại nguyện của Ngài mà Đức Bổn Sư Thế Tôn đã tán tụng Phật A Di Đà là vị Phật đáng tôn kính nhất, có hào quang sáng nhất và là vua của chư Phật. Lời kết. Tôi còn muốn tán dương mãi pháp môn tịnh độ như là một pháp môn tốt và hiếm có như vậy trong thời đại này và trong vô số đại kiếp sau. Nguyện sẽ nắm chặt không buông bỏ và phải học và thực hành một cách chân thành hơn. Kính đa tạ thầy Nguyên Tạng tạo một đài nhân duyên cho tôi tìm lại những gì tôi đã bỏ quên trong nhiều năm để tìm kiếm ảo vọng về một sự giác ngộ khi chưa đủ sức mà phải cần đến tha lực của Đức Phật A Di Đà. Và là thay, lần này khi lên phòng thờ nhìn vào pho tượng Ngài, ơ kìa, bàn tay đang duỗi ra và chờ tôi đến để nhận quảng đảnh. Theo ý nghĩa sâu xa của mật tông thì lễ quảng đảnh chính là một sự gia hộ từ bi, Người được quảng đặt đương nhiên sẽ thọ nhận tất cả những giáo lý huyền nhiệm của các đức Phật. Và hôm nay, qua giảng sư kết thúc 48 đại nguyện của Ngài, mỗi mỗi chúng ta đã thọ nhận biết bao là ân phước từ Đức Phật A-di-đà. Và trong niềm tri ân ấy, kính xin được tán thán công đức của giảng sư Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng. Lệ mừng rơi rơi khi tìm về diệu pháp, hằng bao năm cha đã mỏi mòn trong bàn tay duỗi ra chờ dẫn dắt trẻ ngông, si mê quá lang thang tìm ảo vọng. Mười năm bỗng đó xuất hiện quỷ nhân kinh trong, tạo duyên lành đưa trẻ lạc về nhà. Bốn tam đại nguyện ân phước bao la, như lòng sáng bao trùm mọi ưu não. Như cam lộ từng giọt thấm vào tuyệt hảo, như ánh trăng thanh rọi sáng đêm hè. Si mê chướng ma được vẹn khỏi màn che, kinh đã tha và tri ân dạng xưa kinh quỷ. Trao truyền lời dạy thành tâm tùy hỷ, lực Phật A-di-đà giá vô lượng quang, Ngài quét sạch mọi lầm nghi, tín nguyện hành khắc ghi đời đời nhớ Phật. Lệ mừng rơi rơi khi tìm về diệu pháp, hằng bao năm cha đã mỏi mòn trong bàn tay duỗi ra chờ dẫn dắt trẻ ngông, si mê quá lang thang tìm ảo vọng. Mười năm bọc đâu xuất hiện quỷ nhân kính trọng, tàu duyên lành đưa trẻ lạc về nhà. 48 đại nguyện ân phước bao la, như lòng phan bao trùm mọi ưu nào, như cam lộ từng giọt thấm vào tuyệt hào, như ảnh trăng thanh rọi sáng đêm hè. Si mê chướng ma được vén khỏi màn che, kính đa tạ và tri ân giảng sư kính quỷ. Trao truyền lời dạy thành tâm tùy hỷ, lực Phật A Di Đà Gia Hộ Từ Bi, vô lượng quang ngài quét sạch mọi lầm nghi, tin nguyện hành khắc ghi đời đời nhớ Phật. Tin nguyện hành khắc ghi đời đời nhớ Phật. Thơ Huệ Hương. Kính dâng thầy Nguyên Tạng và đạo tràng đại gia đình Quảng Đức, bài viết này như một lời tri ân, và kính mong mọi người nên tìm đọc quyển Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không. Xem sách này qua tài phiên dịch Anh Việt Trác Tuyệt của thầy. Trân trọng. Nam Mô A Di Đà Phật. Melbourne, Chủ nhật 21 tháng 6 2020. Huệ Hương. Kính thưa chư vị, đến đây Phật tử Quảng An đã ghi âm xong bài viết của cư sĩ Huệ Hương. Cốt lõi những lời dạy của Đức Phật thông qua 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà được Thượng tọa Thích Nguyên Tạng thuyết giảng online. Phật tử Quảng An thực hiện ghi âm từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm tạ và trân trọng kính chào.